rũ đục đừng vương gót này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni trưởng
viện chủ chùa Phổ Hiền. Xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức ni đã cho con một duyên lành là ngày hôm nay được gặp chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử trong ngày tu tập bát quan trai tại chùa Phổ Hiền, thành phố Đà Nẵng hôm nay. Giờ phút này con xin phép ni trưởng và chư tôn đức ni chùa Phổ Hiền cho con một thời gian rất là quý giá để được nói chuyện đạo cho các Phật tử nghe. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, sư cô ngày hôm nay được về chùa Phổ Hiền mà phải xin lỗi sám hối với sư bà và xin lỗi quý Phật tử là tháng trước sư có hứa là sẽ về chùa Phổ Hiền cũng vào ngày 18 tu tập bát quan trai, nhưng có một Phật sự ở Ấn Độ, cuối cùng là sư đã không về với quý vị được. Và hôm nay sư đã về chùa Phổ Hiền, đi từ miền Trung Hà Tĩnh trong cái mùa nước lũ. Đó là sư đã đi về chùa Kim Liên, xã Thạch Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 16 đó. Và trong những ngày đó, sư đã có một cái pháp thoại cho Phật tử ở ngôi chùa Kim Liên này. Trong bối cảnh là mênh mông sông nước, ở đâu cũng thấy nước lũ hết. Nhìn ra xa xăm, nơi nơi ngập tràn nước lũ, miền Trung yêu thương, bao năm khổ công cày cấy. Đến nay nước về, cuốn trôi tất cả đi rồi. Hỡi cao xanh ơi, có ai thấu chăng nỗi lòng người dân tang thương, đâu đây mái nhà trôi nổi. Đàn con bơ vơ, biết đâu chốn nào để nương nhờ. Khổ đau trăm chiều, trời xanh có thấu lòng cho chúng con. Miền Trung ơi, cho ta đã biết bao sự thăng trầm. Quý Phật tử thân mến, sư đi từ Hà Tĩnh về đây trong cảnh ngập tràn sông nước như thế. Và sư được biết là sư bà Phổ Hiền ngày mai đã lên đường đi Quảng Bình. Còn sư bà của sư á, ở trong Quan Âm Tu Viện Đồng Nai cũng điện thoại cho sư hỏi ngoài Hà Tĩnh nơi nào là ngập lụt nặng nhất, để sư bà cũng là chuẩn bị cả ngàn phần quà đi ra Hà Tĩnh. Rồi một người Phật tử của sư là thuộc công ty Địa ốc Kim Oanh cũng nói với sư đang ở đâu, đi về để cùng đi với công ty Địa ốc Kim Oanh mang cả ngàn phần quà ra Quảng Bình. Rồi các cái nhóm từ thiện đều là chuẩn bị lên đường trong tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy là sư đã về đây trong những ngày mưa gió như thế. Sư cũng không ngờ là mình ra Hà Tĩnh giảng vào cái ngày 16 đó, thì trước đó 13, 14, 15 là những ngày là cuồn cuộn mưa như thác lũ vậy. Mà đến cái ngày 16, bỗng nhiên từ 4 giờ sáng thì mây quang mưa tạnh, để cho một số quý Phật tử cũng được về nghe pháp ở ngôi chùa Kim Liên trong cái ngày lễ bổ nhiệm trụ trì. Như vậy, những cái miền Trung là khúc ruột của đất nước chúng ta đó, lúc nào cũng phải chịu nhiều cái gian nan, cái thử thách của thiên tai, của đất trời. Và được nghe pháp một buổi thôi đó thì cũng vô vàn những sự khó khăn. Chứ sư về Đà Nẵng cũng có duyên giảng ở đây, ở nhiều ngôi chùa, thì sư thấy cái thời pháp thoại nào cũng đông đủ, các vị cũng ngồi đầy trong một cái chánh điện hay một giảng đường. Sư thấy các vị vẫn có phước báo rất nhiều hơn so với là những người dân, những người Phật tử cũng nằm trong khúc ruột miền Trung của chúng ta. Ai có thể ngờ rằng mới hôm nay còn vui cười đó, còn là cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng chỉ một đêm thôi, những cánh đồng ngập nước, những mái nhà lút trong cơn mưa lũ, trâu bò bị cuốn trôi đi rất nhiều, và có những em bé, những con gà, con chó phải leo lên trên nóc nhà mà cầu mong cho nước đừng lên nữa. Cuộc sống bị chi phối bởi luật vô thường, còn đó và mất đó thật khó mà nghĩ bàn được. Vì vậy mà những thời pháp thoại hôm nay là để chúng ta nhắc nhở nhau nhớ lời Phật dạy: vạn pháp là vô thường. Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện sương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa với thời gian? Nghĩa là chúng ta chỉ sống trong những cái ước mơ thôi, tin rằng ngày mai sẽ được cái này, ngày mai sẽ được cái kia, ngày mai sẽ có nhiều niềm vui đó. Những điều cầu nguyện sẽ được như ý. Còn bây giờ, ngay cái giờ phút bây giờ thì lại không lo tu tập. Cho nên những đạo tràng đó, các Phật tử tinh tấn về tu tập dưới bát quan trai, đó là do lòng thương tưởng tâm từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát cho chúng ta một nhân duyên, một phước báo để gieo duyên với hạnh xuất gia, để trong kiếp này và trong muôn kiếp sau chúng ta không đọa lạc vào các đường dữ như địa ngục, như ngạ quỷ, như là súc sanh. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng còn giờ phút nào còn được lạy Phật, giờ phút nào còn được phát tâm giữ gìn năm giới, tám giới, mười giới, các vị hãy vui sướng lên. Bởi vì rằng giờ phút này biết bao nhiêu người Phật tử cũng như chúng ta đâu có được lễ Phật đâu, đâu có được nghe pháp đâu, cơm không có mà ăn, rồi nước đã cuốn đi, quần áo không có bà mặc. Nghe một cái làng mà 1.000 hộ thì 700 hộ nằm trong biển nước rồi, mà bây giờ muốn đem lương thực tới cho cái Hương Khê Hà Tĩnh đó thì cũng phải một tuần lễ sau cho nước rút xuống. Tại vì sư tử ở Hà Tĩnh mới về đây, để các vị mới thấy rằng chính khi những người dân nước Việt của chúng ta đang trong những cơn lầm than khổ cực, đó là một bài học nhắc nhở chúng ta về sự vô thường. Chứ chúng ta đừng có nói là cái chuyện đó là chuyện của Hà Tĩnh, của Quảng Bình, của Nghệ An, mà mình nói Đà Nẵng mình là không có vấn đề gì. Mình đừng nên suy nghĩ như vậy. Tại vì cái sự vô thường nó đến với chúng ta, nó đem sự tang thương, tàn hại cho chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta không tu tập, không tích đức, không tùng thiện, thì cuộc đời chúng ta rồi sẽ phải trải qua những điều khổ đau, vì phước báo thì mất dần. Mà con người trong đời sống thì quan trọng nhất là đức hạnh, chứ không phải quan trọng nhất là tiền tài, là cái nhà, có chồng, có con, có tài sản, mà quan trọng nhất là đức hạnh. Bởi vì nhờ có đức hạnh mình mới có phước báo, nhờ có đức hạnh mình mới tai qua nạn khỏi, nhờ có đức hạnh mình mới nghe pháp mà tu tập được. Cho nên sáng hôm nay sư cũng xin chúc mừng tất cả các vị đầy đủ phước báo được về tu tập và nghe pháp. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, theo lời Phật dạy, khi tuổi thọ trung bình của chúng sanh suy giảm dần thì có nghĩa là mọi thứ phước đức đều suy giảm. Khi mà tuổi thọ suy giảm dần Mình nói đây là mình họ lắm, nhiều cụ tóc bạc là 70, 80 còn nghe pháp là tốt lắm, nhưng vẫn là tuổi thọ suy giảm dần. Bây giờ cõi ta bà là 100 là thọ lắm rồi, nhưng mà biết bao nhiêu người là mới tuổi còn sanh đã ra mồ ra cỏ rồi. Vì vậy cái tuổi thọ nó rút ngắn, phước đức trên cuộc đời thì hưởng thì ít mà khổ đau lại quá nhiều. Đó là bởi lòng tham vô độ. Đó. Và các vị sẽ nói con đâu có tham gì đâu thầy, con đâu có tham gì đâu sư, phải không nào? Con là quy y Tam Bảo, con giữ giới, năm giới, rồi bát quan trai giới, rồi con tu tập. Nhưng mà các vị biết không, cái lòng tham của con người đó, nó thể hiện ở nhiều phương diện trong cuộc sống, từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm. Chúng ta có nhiều cái tham, cho nên nó vận hành cái đất nước của chúng ta nhiều sự khổ nạn và lầm than. Đức Phật nói khi con người ta không còn tu tập thì các cái món phước báo nó mất dần, mà không có biết, cứ lo trăn rằn thôi, cứ lo đi tìm kiếm. Đó. Ngũ cốc thu hoạch dần ít hơn, chúng ta thấy lúa gạo đậu bắp rồi ít hơn. Cho dù chúng ta có trồng đâu được đó đi chăng nữa đó thì vẫn là ít hơn. Bởi vì sao? Bây giờ đã phá ruộng đồng, công nghiệp hóa, cho nên những người nông dân từ từ phải co hẹp cái mảnh đất của cha ông để mà xây nhà, xây cửa, xây bao nhiêu các công trình. Và đời sống con người ta cũng vì cái quá trình công nghiệp hóa, nghĩ là tiến bộ của đất nước, nhưng mà thật sự ai hiểu được tâm trạng của người nông dân khi không còn được hàng ngày đó vui với cái thú ruộng đồng rất giản đơn mà hạnh phúc. Chuyện ăn mặc đó thì cũng ngày càng thay đổi. Chúng ta ngồi đây với tà áo lam trang nghiêm và thanh tịnh, nhưng mà các bạn trẻ con cháu của chúng ta nó ăn mặc bây giờ xa rời thuần phong mỹ tục, mà tưởng là đẹp nhưng cũng là một cái biểu hiện của giảm phước báo, gọi là ăn mặc thiếu vải, trong khi dư thừa vải vóc, nhưng người ta lại hướng đến cái sự ăn mặc thiếu vải. Cái việc học hành cũng suy giảm. Đó. Ngày xưa đó, cha ông ta có biết bao nhiêu tiến sĩ mà gọi là gì, thật sự đem lại lợi lạc, bình yên cho đất nước. Còn bây giờ thì giới trẻ của chúng ta hướng về thú vui ích kỷ, chơi game, rồi lao đầu trong web, trong Facebook, rồi quên hết tất cả việc học hành và nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội. Vì vậy mà mình thấy cái gì cũng phát triển, cái gì cũng có vẻ văn minh hơn. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại đi, tại sao người ta nói bây giờ tinh thần suy nhược hơn, đạo đức xuống cấp hơn, rồi thân quyến lại càng ít hòa thuận với nhau hơn. Các tai nạn, lửa cháy, nước lụt, trộm cướp bằng nhiều cách vẫn đang là âm thầm hoành hành trong lòng của đất nước, không chỉ Việt Nam mà trên nhiều đất nước trên thế giới. Pháp Phật thì lúc nào cũng hiển hiện huy hoàng, nhưng cái lòng con người ta có tu tập theo Phật Pháp không, hay bị chi phối bởi lòng tham? Người hiền á thì ngày càng ít, nhà tu chân chính đắc đạo thì ngày càng hiếm đi, còn những kẻ bán bộ Phật Pháp thì ngày lại càng là rất nhiều. Người giàu á thì keo kiệt bón xén đó, rồi người nghèo á thì rất là gian nan, lại sanh ra lòng tham, nghèo lại càng tham lam, lại càng gây nhiều nghiệp tội. Sư nhớ lại ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, trong một giấc mơ là vua Ba Tư Nặc đã thấy 16 cái hiện tượng trong giấc mơ, mà hiện tượng nào cũng nói đến sự suy giảm đạo đức trong cái thời của chúng ta hết, nghĩa là thời đó là chưa có, nhưng bây giờ nó sẽ hiện ra. Thì sư chỉ nói lên ba cái giấc mơ thôi, chứ 16 giấc mơ á, thì hôm nay không phải là cái buổi nói chuyện về các giấc mơ của vua Ba Tư Nặc. Cái giấc mơ thứ nhất mà ông thấy á, là bốn bò đực đen tuyền từ bốn ải, chúng đua nhau chạy đến trước sân chầu, gầm thét lớn nhưng rồi lại quay đầu, chúng bỏ đi khi mọi người quần tụ. Tức là vua Ba Tư Nặc thấy cái giấc mơ bốn con bò đực đen tuyền như vậy đó, rồi là gầm thét lên, châu đầu lại, rồi khi mọi người chạy đến thì nó lại bỏ chạy đi. mới hỏi Đức Thế Tôn, cái giấc mơ như vậy là như thế nào? Đức Thế Tôn mới nói là, hỡi đại vương, mộng này sẽ thành tựu ở thời kỳ đạo đức mất còn, dân khốn đốn, hoa màu phải héo hon, trời sấm chớp nhưng mưa lầm chẳng thấy. Đó, chúng ta thấy mấy hôm nay miền Trung mình sấm chớp, mưa bão, nhưng không phải là mưa lầm. Mưa đến đâu, con người khổ đau đến đó. Đó là một trong những cái giấc mộng của vua Ba Tư Nặc đã thấy cách đây mấy ngàn năm. Rồi một cái giấc mơ thứ hai nữa là sư thầy kể với các vị, nó liên quan tới lòng dục, tới lòng ham muốn của con người. Nghĩa là càng khổ bao nhiêu người ta lại không tu, mà càng khổ bao nhiêu con người ta lại nổi lên lòng tham ái. Đó, nổi lên sự khát ngưỡng với tất cả bao nhiêu những cái sự khổ đau, những cái gian nan trắc trở của cuộc đời. Chúng ta sẽ nghe một cái điểm trong một giấc mơ nữa của vua Ba Tư Nặc. Đó là ông nằm mơ, ông thấy rằng bụi cây con từ dưới đất nảy sinh, mới lên cao chỉ có vài gang tay đã lớn, mà hoa trái đơm cành trĩu nặng như cổ thụ lâu ngày, dài tháng dài năm. Đức Phật mới giải thích rằng khi nhân loại bước vào thời yểu mạng, lại đua đòi trong những việc gái trai, còn non nớt nhưng đã phải mang thai, đâu còn biết kỷ cương và đạo lý. Tức là một giấc mơ thứ hai của vua Ba Tư Nặc là cây mới chút xíu như vậy nè là đã là đơm hoa kết quả rất là sai cành. Đáng lẽ cây phải lớn, gốc phải to thì mới đơm hoa kết trái, mà vua Ba Tư Nặc đã thấy một cái giấc mơ gì mà cây chút xíu à mà hoa trái đã oằn cây. Và Đức Phật nói cái thời này nè, còn nhỏ xíu đã đua đòi việc gái trai, còn nhỏ xíu đã mang thai, không còn biết kỷ cương và đạo lý. Cho nên quý Phật tử biết không, Việt Nam mình bây giờ là đứng nhất về sự phá thai ở Đông Nam Á đó. Rồi rượu chè cờ bạc đứng hàng đầu trên thế giới. Rượu chè của Việt Nam mình, 77% người đàn ông Việt Nam đều uống rượu và đứng nhất thế giới. Đó, cho các vị biết dân tình của chúng ta không có biết tu tập, chỉ biết hưởng thụ. Những cái điều này trong giấc mơ mấy ngàn năm trước vua Ba Tư Nặc đã thấy rồi. Một giấc mơ nữa, sư chỉ kể ba giấc mơ thôi. Có một người ngồi đan dây thòng lọng, khi vừa đan lại vừa thả xuống chân. Con chó cái vốn ở trong rừng gặm dây ấy và nuốt luôn hết cuộn. Tức là nằm mơ thấy có một người đan cái dây thòng lọng, mà con chó nó ở trong rừng, nó chó cái nó chạy ra nó nuốt hết cái cuộn dây đó, không phải thức ăn mà nó nuốt hết. Thì Đức Phật mới giải thích rằng sẽ đến thời nữ nhân đầy tham dục, theo rượu nồng bỏ quên chuyện luân thường. Chuyện tề gia lúc ấy cũng phải nhường, lo tiêu phí hoang đàng không từ khước. Người ta hay nói đàn ông là ham muốn chuyện sắc dục, nhưng mà đến cái thời người đàn bà lại mê đắm chuyện sắc dục hơn cả đàn ông, mà nuốt hết một cái cuộn dây dài ra vào bụng. Thế nuốt thì sẽ chết, nhưng mà nuốt một cách là say sưa, tức là đã bị điên đảo rồi. Thì 16 giấc mơ của vua Ba Tư Nặc đều nói đến cái sự đạo đức suy đồi hết. Nhưng mà sư nói ba giấc mơ để nói mình mà tu hành mà chân chắn thì đất nước mình đâu khổ vì thiên tai, vì lũ lụt, vì động đất, vì chiến tranh. Mình tu chưa có đủ, mình phá rừng, phá biển, vì lòng tham mình làm tất cả mọi việc. Cho nên đó là cái giấc mơ mưa lầm, sấm chớp mà không có mưa lầm. Giấc mơ thứ hai là cây mới chút xíu mà đơm hoa kết quả. Để nói nhỏ xíu thôi, ngày xưa đó mình học tới đại học rồi cũng còn chưa biết chuyện gái trai là gì. Bây giờ mới lớp 8 à, lớp 7 à, đã biết vào trong nhà nghỉ khách sạn. Lớp 6, lớp 7 đã biết phá thai. Đó là cái giấc mơ này là vua Ba Tư Nặc đã thấy cách đây mấy ngàn năm. Không còn biết luân thường đạo lý. Rồi người nữ nhân vốn là gì? Là tề gia nội trợ, là người mẹ hiền trong một gia đình. Đó, người phụ nữ tốt trong một xã hội. Bây giờ người nữ cũng đam mê sắc dục, dễ sợ như vậy. Nên chúng ta nói ai mê chứ mình đâu có mê, mình lo mình tu mà. Nhưng mà các vị biết không, mình tu thì mọi người phải tu, chứ mình chỉ biết mình thôi là nó không đủ. Tại vì đó, cái làn sóng, cái từ trường xấu đó, nó sẽ ảnh hưởng tất cả. Nó không ảnh hưởng mình, ảnh hưởng con mình, cháu mình. Chứ mình đừng có nói là sống chết mặc bay. Gia đình ta không có mấy chuyện đó là được rồi. Nếu mà nghĩ như vậy đó, thì các sư đi thuyết pháp giảng kinh để làm gì? Nếu biết sống chết mặc bay, đèn nhà ai nhà nấy rạng, thì chùa chiền mở cửa làm gì? Để mà giảng dạy luân thường đạo lý. Đó, các vị phải thấy như thế. Cho nên sư muốn nói cái thời buổi này, tâm mong cầu, tham muốn các dục, động lực thúc đẩy cho cái dân tình, cái nhân loại bây giờ nó sống trên cái lòng dục. Ngày xưa cái thời ông bà tổ tiên mình á, là sống trên cái nền tảng đạo đức. Bây giờ là sống trên cái lòng dục, là lòng ham muốn. Muốn tài, muốn sắc, muốn danh, muốn tiền, muốn gì? Muốn vật dục. Ham muốn một cách nghĩa là không còn biết chỗ dừng. Cho nên làm sao có hạnh phúc? Bởi vì đời sống chúng ta chỉ là xây dựng trên cái dục vọng và lòng ham muốn mà thôi. Sư nghĩ rằng nếu chúng ta thật sự là muốn nghe pháp để chuyển hóa đời sống, thì phải nhìn nhận, quay lại nhìn chính mình để biết cái lòng đạo đức của con người nó băng hoại. Cái chuyện mà nó hơi ác mình cũng chấp nhận được, cái chuyện ác thì mình đã dạy hả rồi mình cũng cho qua. Còn nếu cái tâm mình là thuần thiện, mình không có chấp nhận được những cái sự ác, mình không để cho sự ác nó lan tràn, mình để cho gia đình mình, cuộc sống mình và tất cả huynh đệ đều đi trong cái gì? Cái tùng thiện, tích đức tùng thiện, là phải làm các việc lành và tránh xa các điều ác. Các vị biết không, sư có biết một cái câu chuyện có thật. Đời sống của một cái phụ nữ đấy rất là thành đạt, chồng cũng có nghề nghiệp ổn định, có địa vị trong xã hội. Hai người yêu nhau, tiến đến hôn nhân, đám cưới đàng hoàng, rồi có nhà, có cửa, có xe hơi, sanh được một đứa con gái rất là xinh đẹp và lễ phép, nghĩa là vợ đẹp con xinh, nhà cửa đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng mà các vị biết không, không phải ông chồng mà sanh tật, mà người vợ đi làm vì xinh đẹp cho nên lọt vào đôi mắt của ông sếp, ông giám đốc. Cho nên ông giám đốc mới là ca ngợi cái vẻ đẹp của người phụ nữ đó, cho cô những cái điều ưu tiên, tăng lương, đặt để những cái chức vụ cao, rồi dành nhiều cái quyền ưu tiên cho cô ấy. Thì cô bảo cũng đâu có mất mát gì đâu, mình để cho ông giám đốc ca ngợi tán tỉnh mình vài câu đó, mà mình lại có thêm được tăng lương, được ở cái địa vị ngon lành. Vì vậy mà cô ta chấp nhận tất cả những ưu tiên của người sếp dành cho cô. Nhưng các vị thấy đó, đời sống bây giờ đó, dễ gì có cái đưa ra mà không lấy lại. Cho nên chẳng bao lâu thì ông giám đốc đó nói thật với cô rằng: anh yêu em, em đừng từ chối tình yêu của anh. Là bởi vì gì? Không có duyên làm sao gặp, không có nợ làm sao yêu. Nói những lời ngọt ngào, cô cũng thấy cũng đâu có sao đâu. Mình thấy ông giám đốc cũng đáng yêu, cũng dễ thương và ưu tiên cho mình rất nhiều. Mình gật đầu cũng đâu có mất mát gì. Nhà mình, chồng mình, con mình cũng còn nguyên đó. Cho nên mỗi ngày là phải vào phòng ông giám đốc một lần cho ông ngắm nghía, thấy chưa nào? Rồi ông khen để đề cao cái ngã một người phụ nữ đẹp. Nhưng mà nó có phải như vậy đâu. Lâu dần rồi nó phát khởi cái lòng dục. Tại vì là cái gì rồi cũng là quen. Nhưng mà chồng đó, con đó, nhưng mà đôi khi có cái gì vui vui khác khác thì cũng được. Cho nên bắt đầu có một cái chuyện tình cảm đã nảy sinh ra giữa ông giám đốc và người thiếu nữ xinh đẹp đó. Cho nên ngày nào họ cũng gặp nhau, ngày nào họ cũng dành cho nhau những lời nói, những là hoa hồng, những gì tốt đẹp. Và tự nhiên ban đầu cô ta chỉ nghĩ là cho vui thôi đó, để có cái quyền lợi cho mình. Nhưng rút rồi đó thì cô ta cảm thấy là cô ta đã bước vào trong một cái vòng ái dục không ra được. Tại vì ông giám đốc này chắc chắn phải có những cái gì hấp dẫn hơn chồng mình, giàu hơn, tài năng hơn, đẹp trai hơn và nói chuyện khéo hơn. Còn ông chồng mình thì suốt ngày đi làm, rồi về dọn cơm lên, nhiều khi cả buổi không có nói lời nào bởi vì mệt lắm rồi. Đó. Còn cái ông giám đốc này, ngày nào gặp cũng bảo, em đẹp quá, đúng nào? Ngày nào cũng ca ngợi, ta riết rồi mình cảm thấy rằng thiếu vắng cái đó không thể được. Và cái chuyện cô ta không muốn đi vào cái con đường dục ái đó, cô đã nhiễm và cô đã phản bội. Tuy nhiên người chồng không biết, cho nên một lúc cô ta có hai cái tình yêu. Tình yêu với chồng con và một tình yêu ngoài luồng với ông giám đốc này. Đó. Thì các vị phải biết rằng cái chuyện đó bây giờ nhiều lắm. Rồi cũng ngược lại là người đàn ông có vợ nhưng đồng thời lại có là mối tình với những cô nhân viên và thư ký, hay là những cái người trong cơ quan của mình, họ cũng là giấu giếm gia đình để tạo ra những cái mối tình cảm rất là sai trái luân thường đạo lý. Nhưng chuyện đâu phải dừng ở đó. Khi mà cô ta nếm cái mật ngọt của tình yêu với ông giám đốc này, về lại có mật ngọt tình yêu của ông chồng này, thì sẽ có nhiều người nói lời quá. Một đằng là được ông giám đốc yêu thương, một đằng thì ông chồng cũng ca ngợi, yêu quý, nghĩa là ai cũng mơ ước mà được cái địa vị như cô. Thì các vị cứ thử xem coi, đây lớn tuổi cũng nhiều, ở trung niên thì có một số đó, nhưng mà cái giới trẻ là nó mê như vậy lắm. Nó mê là có chồng, có nhà, có cửa đó, có vợ đẹp, con xinh, và đồng thời lại có những cái tình cảm khác mà không ai biết. Nhưng mà tất cả chúng ta phải biết, ở trong một cái sự gì, cái quy luật của đất trời không giấu giếm được. Một ngày kia đó, thì có người bóng gió đã nói cho chồng cô ta biết rằng cô ta được sếp rất là yêu quý. Thì ông chồng mấy bấy lâu nay lo đi làm cũng không có để ý, sao giờ nhìn lại thấy vợ mình đẹp hẳn, diện hẳn hơn ngày xưa, rồi là sang trọng hơn ngày xưa rất nhiều. Cho nên anh ta bắt đầu sát nghi và cho người theo dõi. Thì các vị thấy đó, một khi đã rắp tâm theo dõi rồi đó, thì cây kim giấu trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Nhưng mà cái ông này thì ông chồng rất là kinh khủng. Ông không có phải đi đến cái cơ quan để đánh ghen, mà ông cho người quay cái clip mà gọi là cái chuyện tình cảm ân ái của cái cô này với ông sếp à, mà ông giám đốc này là bằng tuổi chú của hai người này, xưng chú, mà lại có xảy ra cái chuyện tình cảm, nó cho quay nguyên những cái clip đó. Và phải công nhận là khi con người ta bị thất vọng đó, thì nó sanh một cái niềm oan thù, yêu quá mà bị phản bội cho người ta oán thù. Mà ông này ông không có la hét, thấy chưa nào? Ông không có như các vị mà nổi sân lên thì chửi đó. Mà ông âm thầm quay những cái clip đó để dành đó, cho đến cái ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Thì cô vợ ông mới vô nói với ông giám đốc rằng: thưa anh, em xin phép anh hôm nay về sớm. Tức là trước mặt thì gọi chú, nhưng mà không có ai thì gọi bằng anh, được chưa nào? Đó. Thì ông này ông bảo: em về sớm để làm gì? Anh không có đồng ý. Em chỉ cần ngồi đó thôi, cho anh ngắm em thôi, thì lương em cũng tăng nữa mà à, tại sao em phải về? Cô bảo: anh ơi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của gia đình em. Em suy nghĩ lại, em cũng có lỗi với chồng em rất nhiều đó. Mình vậy mà, người phụ nữ vậy mà không có lỗi chứ còn gì nữa. Phá nát luân thường đạo lý rồi còn gì nữa. Mình gian díu người đáng tuổi chú mình, mà về thì mình vẫn là một điều chồng hai điều vợ, làm như là một người phụ nữ công dung ngôn hẳn lắm. Đó, cái lòng dục của chúng ta đó là kinh khủng lắm. Nó che, nó lấp bằng nhiều cách lắm. Thì ông này ông nói thì: nếu như vậy thì buộc lòng em phải về sớm thôi. Nhưng mà em phải biết rằng đó, trong đời của anh đó, anh cũng không còn nghĩ gì đến vợ con hết á. Hạnh phúc của anh là em mà thôi. Tức là ông này thì cũng là thờ ơ với vợ ông giám đốc á. Còn cô này thì cũng là sống một lần mà có đến hai cuộc tình với chồng và với tình nhân. Thì cô về, cô đóng vai một người phụ nữ rất là đảm đang. Cô mới sắm bông hoa, rồi với đứa con gái rất là dễ thương, là nấu cơm, rồi là làm tiệc. Xong hết trơn rồi, thì cô mới điện: anh ơi, anh về chưa? Thì ông chồng lúc đó ở cơ quan, đang ngồi suy nghĩ rằng mình sẽ làm như thế nào đây. Cái clip mà người ta quay đó là để trước mặt ông rồi. Tất cả những cuộc hẹn hò của vợ mình với ông giám đốc kia là ông đã giữ trong tay rồi. Thì ông vẫn bắt điện thoại lên nói chuyện một cách rất là dịu dàng: anh sẽ về sớm em ạ. Em yên tâm, em chuẩn bị đón hôm nay ngoài ba ra, Đó, thì còn có một người khách sẽ đến đến với chúng ta trong ngày kỷ niệm ngày cưới. Thì cô này nói: ai vậy anh? Anh cho em biết để em chuẩn bị đón. Thì ông bảo rằng là: không cần, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Xong rồi ông mới đi ra cái cửa hàng bán hoa đó. Ông mới mua một cái giỏ hoa thật đẹp, và ông gói cái VCD có cái clip đó, clip mà người vợ mình ngoại tình đó, ông gói chung với bó hoa một cái món quà đặc biệt, và đem cho người đem tới về, đem về trước. Rồi tối ông mới về, thì chuông reo, mở cửa ra, người ta đem hoa đến. Cô này nói: hoa ở đâu vậy? Cái người đem hoa nói là: không biết nữa, xin cô mở cái sổ ra để biết ai gửi. Thì cô mở cuốn sổ ra thì thấy đó là tên của chồng cô. Cô nói là người chồng mình lúc nào cũng lãng mạn như ngày xưa vậy. Thấy chưa? Đem hoa kỷ niệm ngày cưới mà còn là còn không có muốn cho biết là ai nữa. Nhưng mà mở cái hộp ra lại còn có một cái VCD. Thì cô ta mới là mỉm cười. Chắc có lẽ đây là một cái VCD là cái ống quay cái hình mà hai người cưới nhau cái ngày cưới rồi hạnh phúc đó, bây giờ mở ra để xem lại. Cho nên là trong khi ống chưa về là cô ta bỏ cái clip đó vào xem. Thì mới xem vài giây thôi thì cô đã hiểu ra là cái gì đã xảy ra. Tức là cái clip đó là hình ảnh ngoại tình của cô với cái ông giám đốc kia. Thì các vị thấy chưa? Nghĩa là cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiếu. Ngày xưa sư còn nhỏ học kinh Pháp Cú. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu là cái gì? Đâu đã chết đâu mà thiêu. Mình cứ nghĩ chết rồi mới đưa vô lò thiêu. Mà sao Đức Phật dạy mình là cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu? Thiêu đây là thiêu trong cái lửa ái dục. Cho nên cố bị thiêu mà cô không biết. Thì cũng có ngày là cái kim nó lòi ra. Cô chiếu cái clip lên một cái là mặt tái xanh, tay chân nó run rẩy hết. Thì ngay lúc đó ông chồng mới điện về: em ơi, anh sắp về tới rồi đó. Cái xong cái này anh ông tắt máy. Rồi thì là ông mới mời cái ông chú á, mà cặp tình nhân với cô, mời đến đến nhà. Cho nên cô kinh hoảng quá, cô mới gọi cho ba cô để cầu cứu. Thì ba cô nói rằng: con ơi, ba với chú con, à, chú này là chú trong cơ quan đó, ba với chú với chồng con sắp về rồi, con chuẩn bị đón để mà kỷ niệm ngày cưới. Thì khi mà mở cửa ba người bước vào thì ông chồng cứ làm như không có một cái chuyện gì xảy ra. Trong khi cô vợ là mặt mày tái xanh tái lét hết rồi. Tại vì cô ta là chồng với con vẫn là hơn hết. Còn cái mối tình với ông giám đốc này nghĩa là cái gì? Để thêm hoa, thêm lá. Đó, cho cuộc đời một người phụ nữ có chồng vẫn còn có người mê. Bây giờ nó sống theo cái cách đó nhiều lắm các vị. Cho nên khi ba người lớn bước vào thì coi như cô ta đứng không vững. Rồi ông chồng mới nói là: thưa ba, cảm ơn ba đã đến với chúng con ngày kỷ niệm ngày cưới. Và cảm ơn chú đã đến với lại là vợ chồng tụi con. Và để bắt đầu, trước khi buổi tiệc bắt đầu, thì con xin mời ba với mời chú xem một cái clip kỷ niệm ngày cưới của tụi con. Thì ông mới là bỏ cái VCD đó vô. Thì cô vợ cô mới nói là: em lạy anh, em trăm ngàn lạy anh là anh đừng làm việc này. Xong rồi cô mới nói nhỏ với ông là: em hứa với anh em sẽ từ bỏ tất cả, em xin anh đừng làm. Ông này ông vẫn thẹn bình thường, không có tỏ ra có chuyện gì xảy ra. Em làm gì vậy? Để cho ba với chú vui. Đó, thì khi ông đưa cái VCD vào cái máy thì ở đây cô lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tại vì quá căng thẳng, quá sợ hãi, quá xấu hổ và quá nhục nhã. Cho nên khi cái VCD chưa kịp chiếu là cô lăn ra bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đó. Thì chuyện nó còn dài lắm. Chỉ biết rằng cười gì hân hoan gì, ngày nào cô cũng diễn, cô cũng cười hết, cô quá đẹp, chồng yêu, giám đốc yêu. Và có những người giám đốc có vợ có con, lại cũng còn có vài tình nhân để mà hưởng thụ. Cái đời sống này nó thể hiện bằng cái niềm hạnh phúc hưởng thụ dục lạc. Giới trẻ cũng tập cái đó nữa, tập yêu đương tiền bạc, ăn uống hưởng thụ, trong khi tiền thì chưa có làm ra. Đã sư nói là bây giờ cái thời đạo đức suy đồi là sư kể một hai câu chuyện như vậy. Chứ còn các vị đây nè, còn biết nhiều câu chuyện hơn sư nữa. Thấy chưa nào? Chứ đâu phải là các vị không biết đâu. Để nói lên là cuộc sống này, những điều đau thương, những là lũ lụt hoang tàn, những điều mất mát khổ đau, nó đều do cái tâm của con người nó chiêu cảm, chứ không phải là trời. Trời làm cho mưa bão, trời làm cho khổ đau, mà do nhân tình, cái tâm tình thế thái của con người đã quyết định đưa đến những cái sự khổ đau trong đời sống của chúng ta. À, các vị đồng ý không ạ? À? Chúng thôi rồi nghe pháp xong biết nay sư giảng cái gì? Sư giảng về lòng dục của con người, nó thúc đẩy con người ta không còn biết tu nhân tích đức nữa. Con người ta chạy theo các tội ác và hưởng thụ cái dục lạc, dục vọng vô cùng vô tận của con người. Mà có chăng sư nói với các vị chỉ là thỏa mãn tạm thời. Đó, rồi đến hôi nó vỡ ra, nó bung banh ra như vậy, thì lúc đó cô ta phải chịu tất cả những hậu quả mà cô ta đã gây ra. Người ông chú giám đốc với chồng cô trở thành kẻ thù. Rồi mối lương duyên mà hạnh phúc mười mấy năm qua nó tan thành mây khói. Rồi cha cô biết ra chuyện, nhìn con gái mình bằng một cặp mắt thất vọng thẫn thờ, coi như phải chịu đựng. Mà cũng chỉ đánh đổi bằng gì? Bằng những cái lần đó là bất hợp pháp ân ái với ông giám đốc. Đó là con người ta không làm chủ được mình. Ta nghĩ có mất mát gì đâu, mình đâu có bỏ chồng, mình vẫn lo cho con. Cho nên có kèm theo một vài cái chuyện mà hôn nhân như thế, cái chuyện mà gọi là đắm say dục lạc đó cũng không có mất mát gì. Nhưng những cái tham cầu đó đã khiến con người khổ não hơn. Đó là khi mà ông đưa cho, ông muốn cho cô biết là ông đã biết mọi chuyện á, thì các vị nghĩ còn gì là hạnh phúc nữa không? Còn gì là người phụ nữ đẹp, gọi là công dung ngôn hạnh nữa không? Hết rồi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên thận trọng, tỉnh giác với các dục có sức rất là hấp dẫn. Nó khiến con người mất tự chủ, mất sáng suốt. Cho nên đừng có buông mình trong đời sống dục lạc. Bởi vì là phải thấy cái sự vị ngọt, cái gì mà đi vô hưởng thụ đó, cho đến cờ bạc, ăn uống, rồi là say đắm gái trai, tôi đã không có cái gì mà hấp dẫn bằng mấy cái thứ đó hết á. Đó là vị ngọt của các dục đó. Đức Phật nói tôi chưa thấy cái gì mà hấp dẫn hơn bằng cái đôi mắt của người đàn bà đối với người đàn ông. Đức Phật nói chưa có cái gì hấp dẫn bằng tiếng nói của người đàn ông đối với người đàn bà. Chưa có gì hấp dẫn hơn sự ân ái dục lạc của người đàn ông, người đàn bà mà không phải là vợ chồng, còn là ghê gớm hơn. Đó. Thì các cái dục lạc đó này là chúng ta là người Phật tử tu tập. Sư nói những chuyện này có nên không? Chúng ta còn phải nói chứ. Tiếng nói của chúng ta còn phải là cho nhiều đối tượng phải được nghe chứ. Chứ đâu phải chỉ riêng chúng ta đâu. Và cái dục này không chỉ chuyện ân ái, mà ăn, mà ngủ, mà danh, mà lợi, sắc tài. Tất cả đều là cái dục rất là hấp dẫn. Mình biết vị ngọt của nó thì phải thấy sự nguy hiểm của nó. Mà thấy sự nguy hiểm thì phải tu tập để thoát ly ra. Chứ không thể nào mà cứ tạm thời như thế đi rồi từ từ tính, già rồi tính, già rồi tu. Thường thường người ta hẹn già tu không à. Nhưng mà đó, một cơn gió vô thường đến một cái, không phải chết đâu. Buổi sáng thức dậy, tự nhiên cái người mà gọi là sếp đó, tự nhiên thấy nghiêng người qua bên phải không được, nghiêng người sang bên trái không được, mở miệng không được, nhúc nhích không được, là bị gì? Đó, bị tai biến chẳng hạn. Lúc đó muốn ăn đâu, muốn đi đến hẹn hò với mấy cô đó nữa không? Nó nhúc nhích không xong nữa mà ú ớ là vợ phải chạy vô rồi cơm bưng nước rót để mà hầu hạ, rồi làm sao trở lại cái thời mà trai tráng ngày xưa. Nhưng mà khi có tuổi trẻ, có sức khỏe là chỉ nghĩ chuyện tàn hại, hưởng thụ cái sức khỏe đó, không có điều độ, không có luân thường đạo lý. Cho đến một cái cơn gió vô thường nó đến, nằm một đống rồi, lúc đó có muốn cái gì cũng không được. Đó, chỉ là nói chuyện chết thì các vị đã đâu đã chết đâu, nhưng cái bệnh thì có thể đến bất cứ lúc nào. Sư nói với các vị là sư đi từ phi trường Tân Sơn Nhất bay ra ngoài Vinh, rất là khỏe, nhưng mà chỉ ra Vinh thôi. Và từ Vinh hôm qua bay vào đây là trong người sư gần như là nó đâu năng lượng nó đâu mất hết rồi. Và thời tiết nó thay đổi rồi là phải nói rằng suốt buổi tối hôm qua là gần như sư là ho và ngủ không có được. Nó ủa sao mình mới khỏe đó, nay giờ mình lại là hết khỏe rồi. Thì đó là vô thường. Chứ không phải sư đi giảng pháp mà sư khỏe mạnh đâu. Sư đi đem những điều tốt đẹp cho cuộc đời mà sư vẫn bị vô thường nó chi phối, mới khỏe đó. Trước khi mà giảng pháp sư bà cho 3 viên thuốc uống đấy, để mà khi giảng đừng có ho. Phải không? Các vị vô đây nghe sư giảng nhưng phải nghe sư ho. Cho nên lúc nãy sư xin với Phật là xin Phật thương con trong khi giảng con đừng có ho. Chứ đêm qua sư ho suốt đêm. Sư nói với các vị như vậy. Cái vô thường nó đến mình có biết trước không? Nếu biết trước thì còn nói gì là cuộc đời nữa. Đó. Cho nên là người đi trên con đường đạo đức, chúng ta phải tích đức tùng thiện, phải đi theo con đường thiện, phải tích lũy công đức. Phải nhớ lời Phật dạy là những ai tham đắm mê say, bị trói buộc bởi năm dục, không thấy sự nguy hại, người đó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa. Giống như một con nai đi vào trong rừng, bị sập bẫy, nằm ở trong cái bẫy đó. Con nai đó, đó đã chịu sự bất hạnh rồi. Người thợ săn đến bất cứ lúc nào, làm thịt nó bất cứ lúc nào. Mình mà rơi vào các dục rồi đó, là mình bị tai họa, mà nó đến không biết lúc nào. Cho nên khi có những cái mà quyến rũ chúng ta là tiền bạc, là ái tình, là danh lợi, chúng ta phải biết nhìn như thế, nhưng nó có sự nguy hiểm, nó có tai họa ở đằng sau á. Chúng ta nhớ không nào? À nhớ. Cho nên á, trong một cái bài kinh á, là kinh Tướng Ưng, sư có một cái câu chuyện sư thấy hay lắm, sư muốn kể các vị nghe. Là một cái thời đó Thế Tôn trú ở Saravasi, thì Đức Phật mới dạy các tỳ kheo, khi con người ta được lợi đắc, được các cái lợi á, là tiền tài danh vọng, được sự cung kính, được sự hưởng thụ, thì có ngờ đâu chính là những cái chướng ngại trong đời tu tập của mình. Nhưng mà có khi các Phật tử lên, sư ơi con lên, con thưa với sư đó, là chồng con vừa lên chức, phải không nào, gia đình con là vừa mới là trúng được một cái chuyện làm ăn, là phát đạt. Tức là có những cái chuyện vui mà về tiền tài, về danh vọng, là các vị cũng có khi tâm sự với sư. Rồi nếu không được như vậy thì các vị cũng sẽ khổ đau. Con nó thi rớt, nó bất hiếu, chồng con làm ăn thất bại, vân vân. Nhưng mà sư nói với các vị, đôi khi những cái thất bại đó nó nhắc cho mình biết cuộc đời không có cái gì vui. Chứ mà cái gì nó cũng như ý của các vị đó, các vị tham đắm cái cõi thế gian này là không bao giờ rời. Cũng như hôm nay tu Bát Quan Trai chỉ có 8 giới thôi, mà các vị giữ được thanh tịnh, khi chúng ta xả báo thân này không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh hết á, không bao giờ. Nhưng mà các vị giữ có một ngày à, còn 300 mấy chục ngày chúng ta phạm hết trơn thì chúng ta phải đọa. Chúng ta giữ mà ngày nào cũng giữ thì sư khẳng định với các vị là chúng ta sẽ về các cảnh giới sanh thiên, các cảnh giới cát tường. Mà Bát Quan Trai giới ngoài 5 giới, không sát sinh, không gian tham, trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, còn dạy cho chúng ta đừng có hưởng thụ ngày hôm nay, không nằm giường cao chiếu rộng, không sức dầu thơm đeo chuỗi, ăn lạc đồ này kia, không ăn phi thời, tức là không chiều chuộng về ngủ nghỉ, ăn uống hưởng thụ ca hát. Đó mới là một ngày thanh tịnh mà chúng ta phát nguyện, là một ngày từ đêm hôm sáng đến sáng ngày mai mới kết thúc một cái ngày Bát Quan Trai giới. Nhưng con người ta giữ chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi lát nữa là đã phạm rồi, mà lấy đâu mà mình không khổ đau kia chứ. Đó, cho nên á, Đức Thế Tôn mới dạy các tỳ kheo nhìn sự hưởng thụ, lợi đắc, danh vọng, cung kính, được người ta cung kính tán thán, mình tưởng đâu là mình là ngon lành lắm. Nhưng nếu không có chánh niệm, đó là con đường để rơi vào các cái khổ ách. Thuở xưa có một con rùa sống trong một cái hồ nước, mà trong cái hồ nước đó cũng có rất là nhiều con rùa. Thì trong cái hồ đó có một con rùa rất là khôn ngoan, nó thông minh lắm. Nó nói với bạn nó rằng, nhìn thấy con đường, con cường kia rất là đẹp, nhưng mà đừng có đi vào con đường ấy, nghe chưa? Con đường ấy mà đi vào đó sẽ bị tai nạn. Nhưng mà con rùa bạn nó nói, nhìn con đường hoa thơm cỏ lạ, nó có cái gì đâu mà nguy hiểm. Cho nên nó vẫn đi. Và cuối cùng nó bị thợ săn phóng trúng nó một cây lao, mà trên cây lao đó có mắc một cái sợi dây. Rồi cái con rùa nó bị mắc cái sợi dây rồi, nhưng mà nó có đau không các vị? Cái lao cắm vào con rùa có đau không? Đau không? Không có đau, vì cái mai rùa nó rất là dày. Cái mai rùa nó rất là dày, các vị phải nhớ như thế. Cho nên á, nó vẫn bị đã cắm lao vô mà nó đâu có biết đâu. Nó nhân nên nó ung dung nó bò trở về, đi chơi đã rồi về. Thì con rùa kia mới nói là, này bạn, bạn có bị thương không? Bạn có bị bắn trúng không? Thì con rùa nó bảo, không, tôi đâu có bị thương đâu, tôi cũng chẳng bị bắn trúng, chỉ có mỗi một ngọn lao có sợi dây dính trên lưng tôi mà thôi. Có cái mai rùa rất là dày, không có biết đâu. Thì con rùa bạn nó mới nói, này bạn ơi, bạn bị thương thật rồi, chính những cây lao đó đó chính cái sợi dây đó đó mà cha ông của chúng ta từng rơi vào bất hạnh và tai họa, bởi vì đi trên con đường đó bị lao bắn vào những cái mai rùa, nó rất dày, không biết đâu. Nhưng có biết đâu là cái sợi dây đó nó rất dài, thì người thợ săn nắm cái sợi dây đó, nhưng mà cho con rùa đi tới đi lui là bởi vì anh ta chưa có muốn làm thịt nó bây giờ, anh ta chưa muốn lấy cái mai nó bây giờ, cho nên cái dây anh ta giữ, cái mũi lao đấm đấm cắm sâu vào cái mai rùa, nhưng mà cho con rùa đi tới đi lui, con rùa không biết là mình bị nạn rồi, anh ta sẽ bắt con rùa đó khi nào anh ta muốn. Các vị nghe rõ chưa? Giống như chúng ta thọ hưởng quá nhiều ái dục thì giống như bị lao đâm trúng, đấm trúng con rùa, không hề đau, thậm chí còn thích thú nữa, mình khác những con rùa khác, có cái gì ở trên lưng mình, đi tới đi lui đặc biệt. Nhưng mà thật ra chỉ cần người thợ săn giật một cái thôi thì mình phải vào nồi, mình phải bị làm thịt, mình phải bị chết. Cho nên nếu chúng ta thọ hưởng quá nhiều ái dục trên trần gian này thì sợi dây đó là ác ma. Trông như thế nhưng chúng ta sẽ bị sai khiến bởi ác ma, chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Cuộc sống băng hoại đạo đức ngày nay làm cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta sa vào con đường đó, chúng ta là con rùa mà đã bị có một cái mũi lao và sợi dây đã gẫm trên lưng mình, mà không biết chúng ta sẽ chết vào lúc nào cả. Các vị đồng ý không? Cho nên câu pháp cú 147: cười gì hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ánh sáng. Mình là không biết tu là vậy đó, vui với là dục lạc, vui với tiền tài danh vọng của cái, mà không biết là đời mình đang bị thiêu. Cười gì hân hoan gì, sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chấm dứt mạng sống rồi. Chúng ta trong người ai cũng có bệnh hết, trong người chúng ta biết bao nhiêu đờm dãi, máu huyết dơ giấy, chúng ta cứ tưởng đâu là cái gì ghê gớm mà tưng bốc nó, mà giữ gìn nó, mà để rồi là gì? Sống trong sự khổ đau hiu quạnh. Nhìn sự hưởng thụ cuộc đời ăn chơi trong suy già tổn giảm phước đức, sư muốn nói với các vị rằng hãy ngừng lại, hãy dừng lại. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thấy chúng sanh vui chơi trong cái nhà của mình, có chồng, có con, có tài sản, mình thấy hạnh phúc quá phải không nào. Chiều về dọn một mâm cơm ra, đầy đủ các thức ăn ngon lành, tối ăn xong rồi con nó hát cho mình nghe, hát ca xong rồi là gì, nắm tay vợ đi ngủ, hạnh phúc quá. Nhưng mà Đức Phật nhìn cảnh đó, Ngài nói chúng ta đang ở trong nhà lửa, cho nên mới tạo phương tiện, các con ơi hãy đi ra đi, ra đây, rồi ta sẽ cho các con là xe hưu, xe nai, xe dê, dụ như vậy đó, đi ra đi, ta cho cái này cái kia. Mà chúng ta không chịu ra, bởi vì trong đó đang hạnh phúc mà. Mà Đức Phật thấy đó là nhà lửa, nghĩa là tham đắm bao nhiêu là lửa ái dục bấy nhiêu, lửa cuốn đốt chúng ta bấy nhiêu. Vì vậy là bớt đi, sống làm mẹ, làm vợ, hoàn thành trách nhiệm rồi bây giờ cũng phải lo tu chứ. Cứ đắm theo ông, rồi ấm theo con, rồi đắm theo bà, đắm theo cháu, đắm theo vợ, theo tài sản, thì các vị có nghe pháp, có tu đi chăng nữa đó, rồi thì chúng ta cũng sẽ là luân hồi để đi tìm những cái mối gì, cái mối dây, mối nợ ràng buộc chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Thì các vị đồng ý không ạ? Nói thì vậy chứ mà khó đúng không? Đó, có con người chết không mang cái gì hết, mất tất cả, về lại bàn tay trắng. Nhưng mà sư nói là có những con người chết lại mang theo được. Đó là gì? Tích đức tùng thiện, đi theo việc thiện, tích lũy các công đức thì chết sẽ mang theo được. Mà nhắc đến cái việc làm tích đức tùng thiện á, thì sư khỏi phải kể chuyện Đức Phật hay Bồ Tát nào hết á. Sư nói sư bà Phổ Hiền nè, đó, 90 tuổi mà vẫn một cuộc đời là nghe tới tiếng đau khổ của chúng sanh là lại lên đường. Sư mà đi giảng đó, trừ cái nơi đó không có máy bay thì đi xe, xe lửa, xe xe đò gì đó, đi tàu, đi thuyền gì đó. Đó, tại vì thời gian không có nhiều, đi chỗ này rồi tới chỗ khác, và đâu có máy bay, là đi cho nó nhanh, nó lẹ để đến. Còn sư bà đi á, là còn bao nhiêu là Phật tử đi theo, đồ ủy lão từ thiện đi theo. Sư bà cũng không thể nào một thân mình mà bay máy bay đi, đi vùng này vùng kia với thị giả được. Mà các vị đi xe chở gạo, chở mì, chở lương thực, thực phẩm, thì sư bà cũng ngồi lây lất trên những chuyến xe đó. Ăn ngày có một bữa thôi các vị ơi, sư bà mình ăn ngày ăn ngọ thôi. Sư bà là, sư có được cái duyên đi Ấn Độ với sư bà. Ai làm gì thì làm, sư bà chỉ ăn ngọ. Ai ăn mấy bữa thì ăn, sư bà chỉ một bữa trưa thôi. Lúc nào trên tay cũng sâu chuỗi niệm Phật, niệm chú Đại Bi, hồi hướng cho chúng sanh bớt khổ đau, tin sâu nhân quả mà tu hành. Khi gặp sư Hương Nhũ rồi đó, thì sư bà nói, sư thương Hương Nhũ lắm, sư bà ngày nào trì chú mà niệm Phật đó, cũng hồi hướng cho Hương Nhũ hết á. Tại vì á, sư bà thấy Hương Nhũ giảng pháp á, có cái lòng từ ở trong đó, có lòng thương ở trong đó, cho nên chúng sanh nghe hiểu được cái tình thương của chư Phật chư Bồ Tát. Mình chỉ là một cái gốc tí xíu như hạt bụi thôi, nhưng mà dầu sao đi nữa cũng có một cái lòng thương làm cho chúng sanh thức tỉnh mà tu hành. Cho nên sư bà là lúc nào cũng hồi hướng cho Hương Nhũ á, là có sức khỏe, là một cái vị ni mà đem Phật pháp đến khắp mọi nơi trên cái đất nước Việt Nam, ở trong nước ngoài nước này, cho người ta nghe pháp mà tu hành. Cho ngày nào mà sư khỏe mạnh, sư thuyết pháp là sư biết là có cái sự hồi hướng, có tình yêu thương của sư bà dành cho sư đây. Cho nên sư được nói chuyện với các vị ở chùa Phổ Hiền, sư cũng cảm động lắm. Dạt dào tình yêu thương của chư Phật chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng dành cho mình, dành cho các Phật tử. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà phát cái dũng chí mà tu tập, đừng có hẹn để mai, để mai. Khi mà thời gian không còn kịp nữa, có khóc than cũng vô ích mà thôi. Các vị có đồng ý không ạ? Thế thì làm việc thiện là nền tảng của sự tu phước. Bây giờ các vị nói con bây giờ đâu có nghiên cứu kinh điển như quý sư, con bây giờ là tu tập đâu có giỏi như là quý thầy, con giờ là còn phải chồng nè con, rồi mấy chú nè, thiện nam tử đây là còn phải là gia đình, là sự nghiệp, con còn nhiều cái mối vướng bận lắm. Nhưng mà chúng ta thấy là Đức Phật cho giữ gìn năm giới nè, rồi bát quan trai giới nè, nghĩa là Đức Phật vẫn mở rộng đường cho chúng ta tu tập. Thì ngoài cái vấn đề giữ giới ra, để tăng phước đức và chuyển hóa các nghiệp chướng, các nỗi khổ đau mà các vị hay gặp sư mà than đó, gặp sư bà mà than, gặp quý sư mà than là sư ơi con khổ lắm. Mới sáng nay trước khi tới chùa Phổ Hiền cũng có một người từ bên Mỹ mà gọi về, mà phải sư Hương Nhũ không? Nó nói phải, một cái là bắt đầu khóc, khóc triền miên ấy. Nói cái gì vậy? Con khổ quá sư ơi, con sanh ra đời là để làm tôi tớ. Mà tôi tớ cho ai? Cho con gái của con. Con làm tôi tớ cho nó mà nó cũng không hài lòng nữa. Nó chửi con, nó lấy chồng rồi cho nó trả hết đồ gì, đồ cưới hỏi, đồ gì đó, nữ trang cho nhà chồng. Nó theo một cái người đàn ông mà nó thương trước đây. Bây giờ con nói gì nó cũng không nghe hết á. Nó đi cái con đường nó như vậy. Con khổ quá sư ơi. Thì sư nói sao? Nợ nó phải trả. Bây giờ cô có khóc la cách mấy cũng vô ích thôi. Nó đã tạo cái món duyên nợ đó, mà nó không có đủ chánh niệm sáng suốt để đi ra, thì nó phải vào con đường địa ngục để nó trả. Mình xét mình làm mẹ nè, mình có sai trái không? Mình nuôi dạy con nên người. Mình xét mình làm vợ, làm chồng nè, mình có sai trái không? Không. Thì mình cứ yên tâm mà mình sống cho tốt và mình tu tập. Chứ mình nói rằng đó, chồng con thế này, con thế kia, vợ con thế nọ, là mình chấp tình thân. Sư hồi xưa sư cũng chấp lắm. Cháu mình thế này, anh mình thế nọ, em mình thế kia, mình mà tu thì gia đình mình phải vây vây vây. Nhưng không được. Bởi vì ai người ta cũng có gì? Có nhân duyên, có nghiệp báo, có phước quả của mỗi một con người. Cho nên mình dắt dẫn được, mình hướng dẫn được bao nhiêu thì mình hướng dẫn thôi. Chứ mình không bao giờ mà mình muốn mà được. Nếu muốn mà được thì Phật đã muốn, Bồ Tát đã muốn, chúng sanh không còn đau khổ. Có phải vậy không ạ? Cho nên xin các vị hãy là nghe lời sư bà, hãy ráng tu tập, hãy theo cái tấm gương của sư bà với sư Minh Hiền nè. Đó, lúc nào mà điện thoại ra đây cũng đang đi từ thiện hết á, đi vùng sâu vùng xa, đi Khe Sanh Quảng Trị, ngày mai đã đi Quảng Bình rồi. Sư bảo ngồi xe mấy tiếng, có 6-7 tiếng thôi. Nói sư bà có khỏe không? Nói không có sao đâu con ơi, đem đồ đến cứu dân mà khổ gì. Đó, người ta còn khổ hơn mình gấp ngàn gấp vạn lần. Đó, tâm từ của sư bà là vậy đó. Còn mình thì tối ngày á là mình nghĩ tới cái thùng gạo nhà mình, cái tủ tiền của nhà mình, con mình, chồng mình. Cho nên cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, thiêu trong cái lửa tham dục, trong cái vọng sanh tử và trong cái dây luyến ái của cuộc đời. Đó, các vị đồng ý không ạ? Ngày xưa thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, Đức mình là mình đang lấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ở giữa chánh điện có Đức Di Lặc đương lai hạ sanh. Sư đang kể về Đức Phật Ca Diếp là cái thời quá khứ trước thời Bổn Sư. Nó có nhiều vị Phật lắm. Thì Đức Ca Diếp á, còn tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm sa môn. Người anh á, thì trì giới tham thiền, nhưng mà nghe chúng sanh khổ đau gì á, thì mặc kệ. Nó phải trì giới, phải tham thiền chứ, bây giờ mà đi ủy lạo để giúp người này người kia thời giờ đâu nữa. Chết tới nơi nào không lo tu, đi ủy lạo để giúp ai. Cho nên suốt ngày là ông đóng cửa, ông tham thiền, quên ăn bỏ ngủ. Nghe chưa nào? Đó, là sống chết thì ông không ai mặc ai, ông chỉ biết ông tham thiền, ông tu thôi. Là người chấp tu về trí tuệ, chấp. Còn người em á thì thích đi bố thí lắm. Đó, cứ ai khổ ai đau là vác túi đi. Nhưng mà vì mà đi bố thí như vậy đó thì chiều về mệt á là vô tiệm phải ăn nhậu cho đã đời. Đi từ thiện về là chiều phải vô tiệm là bò 7 món. Thấy chưa nào? Rồi chó lẩu liếc gì đó là ăn đầy đủ hết. Thế hôm nay mình làm quá trời công đức mà chiều nay mình không tự thưởng mình là rượu, là chè, là món ăn vật lạ thì quá phí. Cho nên là cái đứa em á thì làm phước nhưng mà phạm giới. Ông anh á thì tu, mà tu đến độ là đắc quả A-la-hán luôn các vị. Tu đắc quả A-la-hán, nhưng mà vì không từng tu phước, không nghĩ đến mọi người chung quanh mà chỉ nghĩ đến cái gì? Cái đoạn sanh tử của chính mình. Cho nên khi đắc A-la-hán rồi đó thì ông đi đến đâu cái làng đó cũng đói thiếu hết trơn trọi. Đi đến đâu cái chỗ đó cũng thiếu ăn thiếu mặc, cho nên không có cái gì để cúng dường cho ông hết trơn á. Đó, ông A-la-hán, không phải A-la-hán là được phước đâu nghe. Có A-la-hán đầy đủ phước báo, mà có A-la-hán cũng rất là nghèo. Đó, các vị thấy không? Là sư bà Phổ Hiền mình á là A-la-hán mà rất là giàu. Ta đi bố thí hoài không giàu là gì? Đâu cần là tiền của ai, nhưng mà người ta tin mình, người ta đem. Con chỉ tin sư bà thôi, con đem tiền tới sư bà đi lo cho con chỗ này chỗ kia. Đó là cái người giàu nhất. Người có được niềm tin của tất cả chúng sanh trên thế gian này là người giàu có, chứ không phải là cấp tiền muôn bạc vạn là người giàu. Người cấp tiền muôn bạc vạn mà cả đời không dám bỏ ra đồng bạc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc là cái người nghèo khổ nhất trên đời. Các sư đó thì ngày như sư bà có ăn bữa cơm mà mặc bộ đồ nâu đồ lam gì đó, nhưng đau khổ cũng có là tiền trăm triệu mà có khi tiền tỷ luôn đi cho, thì ai mà giàu bằng A-la-hán đó nữa. Cho nên á, tu á là tu phước, là tu huệ. Chứ mình chỉ biết bo bo cái tu của mình á, mà một đời không dám bỏ ra nửa đồng bạc, thì coi như mình muốn giúp ai, đến khi mình đắc đạo rồi mình muốn giúp ai cũng không được hết. Mình nói thì nghe rất là hay, người ta nghe, người ta mở tâm, mở trí, mà mình muốn giúp người ta, mình nghèo quá mà cũng không ai hộ pháp cho mình. Đã. Cho nên á, ngày xưa có ông cấp cô độc, rồi bà Visakha là những người bố thí mà bất thối chuyển. Có những lúc mà ông cấp cô độc bố thí mà trong nhà không còn gì mà vẫn không bao giờ thối chuyển. Rồi sau đó một lần tình cờ ông lại là đi ra chợ, đó, là ông đi mua cái lò bằng thiết gì đó để mà về nấu cơm, thì hóa ra cái lò thiết đó lại là bên trong lại là bằng vàng. Trên cuối cùng lại giàu có trở lại. Cái bếp cái lò rất là lớn mà bên trong hóa là vỏ là thiết mà ruột là vàng, cho nên lại giàu có như ngày xưa. Ta bố thí bất thối chuyển, mà bố thí là tích đức, mà tích đức là sanh phước, mà sanh phước là chuyển nghiệp. Đời chỉ than khổ mà không chịu làm phước, đời than khổ mà không công quả, đời than khổ mà làm được cái gì cũng tính tiền hết. thì coi như là bánh ít đi, bánh quy lại thôi, chứ không có sung sướng, không có phước đức gì. Vì vậy cái ông anh trong câu chuyện sư nói đắc A-la-hán nhưng không có tu phước nên thường đói thiếu, ăn chẳng được no. Mình làm A-la-hán mà không ngày nào mà được no hết. Thôi cứ đem thiền duyệt thực là ngồi thiền riết để no thôi, chứ không có ai cúng dường cho cái gì hết. À, còn người em thì do là bố thí rất nhiều nhưng mà lại thường phạm giới. Sát sinh để ăn nè, rồi ăn xong rồi rượu nè, rượu thì phải tà dâm đó, rồi cơ bạc. Nhưng mà có điều thấy ai khổ là ông bố thí. À, trong đời này có những con người như vậy, không ai tốt hoàn toàn, chẳng ai xấu hoàn toàn. Cho nên khi mà ông chết rồi thì ông sanh vào làm một con voi. Một con voi mà lại được vua rất là yêu thích, mang trên mình voi đầy những ngọc ngà, châu báu, lại ban cho một thực ấp đến 100 hộ, thức ăn dư dật. Con voi mà nó là được di chuyển trong 100 cái ấp là của nó. Nó đi mà không ai được cản. Trên người đeo đầy vàng, bạc châu báu hết. Đó là vì là khi làm người nó bố thí mà giờ phước nó sanh như vậy. Nhưng mà hay phạm giới, bây giờ làm con vật. Các vị nghe rõ chưa? Đó. Cho nên á, mấy chú nói thôi lâu lâu làm ly rượu đâu có làm sao đâu, nốc vài ly cũng sao, mình làm việc phước quá trời, mình tu quá trời. Nhưng mà nó trừ á, nó trừ điểm. Ở đây, quá trời phước nè, bây giờ làm con voi mà mang chuỗi ngọc thì mang làm gì? Đó, cho nên nói rằng tu phước mà không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ không tu phước, la hán thường đói thiếu. Cho nên Đức Phật là bậc gì? Lưỡng túc tôn, tức là phước trí vẹn toàn, phước huệ nhị nghiêm. Chúng ta bây giờ phải giữ giới rồi phải tu phước. Dù trong nhà mình á, không có dư dải nhiều, nhưng mà mình phát tâm để mà giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, đã cúng dường bố thí, thì cái phước đức đó khi chúng ta chết không có mất. À, chúng ta nhớ như vậy đó. Không phải là chuyện ngày xưa đâu nha, mà ngay cái thời thế kỷ 21 này, tỷ phú Warren Buffett đó, là ông ta là một tỷ phú, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn khổng lồ là Berkshire Hathaway, không chỉ luôn trong danh sách những người giàu có nhất hành tinh. Đó, cái ông Warren Buffett đó, giàu có nhất hành tinh. Nhưng mà sư nhớ cái ông này là bởi vì là ông nổi tiếng là một nhà từ thiện hảo tâm nhất thế giới. Không phải ai giàu cũng keo kiệt. Ông tỷ phú là nhất thế giới, nhưng mà ông từ thiện nhất thế giới. Tỷ phú này cam kết sẽ hiến hết 99% khối tài sản khổng lồ là 74 tỷ đô để làm từ thiện, và chỉ chừa lại 1% cho con của mình mà thôi. Nghe có hay không các vị? Trời, quá là tuyệt vời phải không nào? Nhưng mà cái chuyện này nghe mình phải học chứ. Mình là không có dám cúng, không dám bố thí, là phải để cho con. Mà con nó có giữ được đâu, phải chưa nào? Đó. Thì năm 2014 ông đã dẫn đầu danh sách tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất thế giới với khoản tài trợ 2 tỷ đô cho quỹ Bill và Melinda Foundation. Đó, và cái ông Bill và Melinda Foundation cũng là người giàu thứ hai trên thế giới. Tức là những cái người này họ chọn cái lối sống không sống xa hoa và đem tiền bạc đi bố thí. Hay là tỷ phú Yu Pang Lin. À, cái ông này đó là ông tuyên bố sẽ chuyển số tài sản 9 tỷ đô la vào ngân hàng và chúng sẽ được làm từ thiện sau khi ông qua đời. Ông tuyên bố nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, tài sản của tôi chỉ sẽ làm hại cho chúng mà thôi. Cho nên tôi sẽ chuyển cái tài sản của tôi toàn bộ để làm từ thiện sau khi tôi đã mất, để ủng hộ cho người nghèo. À, cho phụ nữ, cho y tế. Đó, ông lấy con cái mà cần tiền ông là không có tài. Mà nếu mà nó phải cần tới tiền ông mà không có tài để giữ thì nó chỉ tiền làm hại nó. Các vị có dám nghĩ cái điều đó không? Chứ làm gì cũng phải để lại cái này cái kia cho con. Mà cha cho con một rương vàng không bằng cho con những lời dạy đạo đức trên cuộc đời. Cho nên các vị biết là cái mùa hè đó sư đi miết à. Tại vì sư nghĩ là giới trẻ mà không được nghe pháp, bây giờ nó đi vào băng hoại đạo đức. Các vị đâu có phụ với các sư mà dạy con đâu. Các vị chỉ biết là đếm tiền để dành cho con không à. Trong khi cha mẹ cho con rương vàng đâu có bằng cho con một cuốn sách đâu. Các vị đâu có nghĩ tới điều đó. Cho nên nhiều khi các sư đi mệt mài, quên ăn bỏ ngủ, mà giáo dạy con cháu của các vị để cho nó biết sống có đạo đức, nó tin nhân quả, thì nhiều khi có những cha mẹ phá đi cái điều đó. Nhưng các sư thương, có trí tuệ, còn cha mẹ nhiều khi thương con, đẩy con vào vòng lao lý luôn, đã làm ác, làm tội mà không hề khuyên. Có người phụ nữ điện thoại, sư ơi sư, nó là cá độ đá banh, là nay là con trả nợ cho nó tới 3 tỷ rồi, bây giờ sư thấy còn nên trả cho nó nữa không? Còn thiếu 2 tỷ nữa, mà nếu con không trả thì nó sẽ vào tù. Bây giờ lòng thương của người mẹ nó sư thấy hay sao? Sư nói nếu mà hỏi sư thì sư nói cho nó đi tù cho nó biết. Chứ tại sao lại lấy tiền để mà bao che những việc làm gọi là vô độ, thụ hưởng ái dục trên cuộc đời vô độ như thế. Nhưng mà không biết hỏi ý kiến sư mà có nghe không? Chứ mà hỏi rồi chứ là cũng ráng là bán đất bán nhà mà chạy cho con mình. Thì thành ra cuối cùng khi nó vào vòng lao lý, người nó hận thù chính là cha mẹ. Tôi làm ác bà đâu cản tôi đâu, tôi làm bậy rồi bà cứ đút tiền cho tôi giải quyết không à, chứ bà đâu có biết. Thì mình đuổi nó ra khỏi nhà cho công an bắt nó đi, thì nó sẽ biết rằng nó không cải tạo tử tế thì nó phải trả giá với cuộc đời. Đó, sư nói cho các vị như vậy. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng nếu ta không bỏ được tiền tài, tiền tài cũng bỏ ta thôi. Nay ta nên xả bỏ tiền tài giả tạo để tạo tác tài bảo bền vững trong cuộc đời. Đó là phước và huệ. Các vị mà có giữ tiền cách mấy, chết có mang theo không? Không. Chưa kể là lũ lụt nước cuốn trôi, chiến tranh lửa cháy con phá, rồi mình chết rồi nó cũng bỏ mình, tiền cũng bỏ mình. Chi bằng là bây giờ mình hãy là phát tâm. Một đồng chúng ta cũng quý nữa, chứ đừng có đợi già rồi nha, cái tiền này cúng sư để thỉnh sư tới tụng kinh. Đừng có đợi cái lúc đó. Đây cái tiền này là nữa là má chết rồi con đem cho sư để sư tụng kinh cho má, bổ thí đi cho rồi. Đừng cần gì hết á. Chính cái phước đó nó làm chúng ta chết trong an lạc. Chính cái sự xả bỏ đó làm cho con mình nó phải ngưỡng mộ cha mẹ, không phải tham, phải chấp tiền của như là như tụi nó đâu. Đó. Vì vậy, sư muốn nói với các vị rằng chúng ta hãy tích đức, hãy làm thiện, sẽ hóa giải các nghiệp chướng. Và đồng thời, những người cha, người mẹ mà thật lòng tu nhân tích đức thì tức khắc con nó sẽ ngoan, nó sẽ chuyển hóa. Còn nếu mà con mình nó đã bất hiếu, nó đã hư mà cha mẹ không tu tập thì càng ngày càng tàn tệ hơn nhiều. Chứ chúng ta đừng có nên nghĩ rằng là mình cứ việc là sanh con ra nó là gì khúc ruột của mình, cho nên là mình phải sống chết vì nó là không đúng. Nhưng có người sẽ nói rằng thưa sư, con làm việc thiện nhưng mà lại gặp nạn tai đến. Thì sư nói cái gặp nạn tai chưa chắc đã là xấu. Đâu phải cái nạn tai nào cũng là xấu đâu. Đời nhà Thanh vào niên hiệu Thuận Trị năm thứ nhất, vùng An Huy, huyện Thanh Dương, có một cái nhà họ Ngô. Đó, là Ngô Lục Phòng thuê một người giúp việc tên là Ngô Mao. Thì cái ông Ngô Mao này là giữ gìn năm giới, thường là làm thiện, bố thí, cúng dường và niệm Phật. Là gặp lúc đất nước mà chiến tranh đó. Thì cái khi mà quân địch nó vượt Trường Giang nó đánh á, thì cái nhà họ Ngô này phải đi lánh nạn. Nhưng mà đi hết rồi lỡ mà tiền của rồi giặc nó vô lấy làm sao. Cho nên đề nghị cái ông Ngô Mao á, là người làm phải ở lại để giữ nhà. Mà người ta là người làm cho nên người ta phải vâng lời chủ đó. Nhưng mà cuối cùng thì ông là người ăn chay niệm Phật, làm việc thiện, mà quân giặc nó vô, nó cướp hết, xong rồi đâm vào trong người ông 7 nhát dao mà ông chết. Thế người ta mới nói trời, ông niệm Phật, ông ăn chay, ông làm thiện, mà giặc đến cả nhà cái ông họ Ngô là đi hết trơn, còn ông này là bị địch đâm cho 7 nhát dao chết ngắt. Vậy thôi làm thiện làm chi nữa. Đó, các vị là sẽ nghĩ như vậy đó. Thì các vị có biết không, lúc đó có người em của Ngô Mao mới đến để mà gặp người anh mình á, thì lúc đó là Ngô Mao bị 7 nhát dao là ngất rồi, gần chết rồi. Nhưng mà khi em mình đến thì ông tỉnh dậy, ông mới trăn trối một câu sau cùng: anh tu cho nên anh biết nghiệp đời trước của anh rất nặng. Tại các vị tu, các vị có biết nghiệp đời trước của mình không? Dạ không biết. Tu chỉ có bản ngã thôi chứ không biết cái nghiệp đời trước của mình mà nó tâm tối, mà nó si mê như thế nào. tu chỉ có biết bản ngã là mình có tu thôi. Còn cái ông Ngô Mao này nè, ông im lặng mà ông biết đời trước của ông. Anh đời trước tạo nhiều tội nghiệp, lẽ ra phải thọ sinh làm thân con heo trong 7 kiếp. Nhưng mà nhờ công đức trì giới niệm Phật nên anh đã chịu 7 nhát dao đâm mà giải trừ hết sạch oan nghiệp đời trước. Từ nay anh sẽ vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đời anh chỉ sống trong hoa sen của cụ phẩm Di Đà. Tôi thấy đâm 7 nhát dao, nói thôi làm thiện làm gì, làm rồi cũng chết, bị đâm 7 nhát dao. Nhưng mà nếu không 7 nhát dao đó thì 7 kiếp làm heo, 7 kiếp bị chết, 7 kiếp nước sôi, 7 kiếp phải là trên lửa đỏ. Nhưng mà do tu niệm Phật trường chay chuyển hóa 7 kiếp làm heo, chỉ có 1 kiếp mà phải chết bằng 7 nhát dao đó. Cho nên cách chết của mình là một cách trả nghiệp. Chứ mới niệm Phật mấy câu mà đòi leo lên trên sàn tọa rồi nằm rồi niệm Phật cho Đức Phật tiếp hả? Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp quả xấu. Mà niệm có mấy câu, tu có mấy buổi, ăn chay có mấy ngày thôi, mà đòi chết là Phật Di Đà rước. Đó là gì? Đó là lòng tham. Thì giống như là có một cái đứa bé đó. Đó, giống như cái đứa bé đó là nó dễ thương lắm. Nó không có bao giờ mà làm những cái điều xấu, điều ác. Mà đã vậy rồi đó, là nó còn có một cái tâm lành, tâm thiện. Đó là nó thích cúng dường. Thì một cái ngày kia đó, nó mới đi cúng dường Đức Thế Tôn. Nó đi hái những cái hoa đẹp, nó leo xuống cái hồ sen đó, nó hái những cái hoa đẹp đi cúng dường. Mà leo xuống cái hồ đó té lên té xuống, mà tâm nó rất là thanh tịnh đó, tâm nó thanh tịnh lắm đó. Rồi nó nghĩ làm sao phải dâng được những cái hoa đẹp đó, cho Đức Thế Tôn. Mà các vị có biết không, khi mà nó dâng những cái hoa nó lên như vậy rồi đó, thì trên cái con đường nó vừa dâng hoa xong á, thì nó trở về, thì cái con trâu húc vào trong người nó chết ngắt luôn. Nó đi làm việc thiện mà chết, đi dâng hoa cho Phật mà về bị trâu húc. Cho nên ai cũng nói trời ơi, đi làm thiện gì mà về bị tai nạn. Nhưng mà khi nó bị trâu húc như vậy, với cái tâm trạng hoan hỷ vừa được cúng dường Đức Phật, thì thần thức nó sanh về cung trời Đao Lợi mà trả cái quả báo rằng nếu không với tâm cúng dường trong sạch đó, thì khi nó chết đi nó phải làm nhiều kiếp tàn tật và phải làm trong những nhà nghèo biên địa hạ tiện. Nhưng một lần phát tâm trong sạch cúng dường Đức Thế Tôn thì chuyển hóa cái nghiệp xấu ác đó mà nó được sanh thiên. Cho nên thấy cái chết đó chưa chắc đã là xấu. Cái chết đó để hóa giải nghiệp chướng trong nhiều đời. Cái chết đó người thân khóc nhưng mà chưa chắc là đó là tai họa, mà cái người mà đã nằm chết đó là đã chấm dứt một cái cuộc sống và nhiều kiếp sống nặng nề trong quả báo lầm than. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên các vị cứ phát tâm làm thiện, cứ phát tâm là ăn chay, phát tâm bố thí để cúng dường. Con đường đó đơn giản nhưng đó là con đường hóa giải các nghiệp chướng cho các vị đời hôm nay, quá khứ kiếp, và để ngày mai chúng ta được an vui. Có người nói rất hay, nói bố thí, nói cúng dường, nói pháp bát nhã, nhưng mà ai đụng vào cái túi, cái giỏ họ là không có được, keo kiệt, bón xẻn lắm. Cái đó là có quá nhiều. Đời mà trời cho cái khiếu nói thì nói rất hay, nhưng mà ăn thua là cái túi đó có mở ra được không, cái hầu bao đó có đem dám bố thí không. Mà khi bố thí là buông xả, mà khi buông xả đi mà cởi mở, buông xả, thì con người đó mới nhẹ nhàng, mới là thánh thiện. Khi chúng ta làm các việc thiện, nó sẽ đưa chúng ta đến chánh báo và y báo. Chánh báo là cái thân này nè, là quả báo quyết định các yếu tố đến đời sống chúng ta, như là thân thể, như thọ mạng, như là sức khỏe, như là trí tuệ. Chúng ta làm việc thiện nhiều thì nó đưa cái kết quả đến cái thân này nè. Đó, là có tuổi thọ không? Rồi ít có bệnh tật nè, rồi sức khỏe mình tốt nè, rồi mình vui vẻ, mình an lạc nè. Đó là do chúng ta làm những việc thiện đưa đến cái chánh báo là cái thân này. Nghe chưa nào? Chánh báo đó là do chúng ta tránh đi các điều ác của thân, như là giết, như trộm cướp, như tà dâm. Chúng ta tránh được những điều đó, chúng ta không làm các cái việc ác đó, thì chúng ta được tuổi thọ, chúng ta không bị túng thiếu, chúng ta có đời sống vợ chồng chung thủy và thân bằng quyến thuộc thì hòa thuận. Còn nếu khi chúng ta thường xuyên gieo cái ác nghiệp về miệng, nói dối, thêu dệt, nói lưỡi hai đầu, nói lời hung ác, vân vân, thì chúng ta thường bị người khác phỉ báng. Chúng ta sống ở trong một tâm trạng không an vui, cầu nguyện cái gì cũng không được. Nói sao bà cầu cái gì cũng được mà mình cầu cái gì cũng không được, là do cái quả báo về cái miệng. Cho nên mình cầu mà Bồ Tát, mà chư thiên không có nghe được, tại vì cái miệng mình tạo nghiệp xấu nhiều quá. Mà cái người thanh tịnh biết tu thì mình nói một tiếng thôi thì chư Phật chư Bồ Tát nghe và giúp đỡ, chư thiên long thần hộ pháp giúp đỡ. Những người cái miệng quá dữ, cứ nói là gì, khẩu xà tâm Phật, sư nói với các vị là không ăn thua đâu đó. Cho nên những cái người mà tạo cái nghiệp khẩu nhiều là hay người bị người khác chửi, đi tu cũng đi đến tu cũng bị người ta chửi, người ta nói xấu nữa, không có làm gì hết người ta cũng ghét nữa, là phải biết quả báo của mình. Chứ không được chạy đến sư ơi sư, sao con là tốt lắm nghe, con đi tu là tụng kinh niệm Phật mà mấy bà nói xấu con hoài. Thì sư nói bà có biết quả báo của bà không? Đâu phải chỉ kiếp này mà kiếp trước bà hay nói xấu, hay nói dối, hay hiềm khích ác độc, cho nên bây giờ tự nhiên mình không làm gì người ta cũng ghét mình. Thứ hai là cầu nguyện cái gì cũng không được. Thứ ba là thường bị người khác gây khó khăn. Đó, có khi người ta tốt nghiệp ra trường, cái direct, cái là vô cái cơ quan là được xếp rồi giúp đỡ, rồi đồng lương đủ sống. Có người học thạc sĩ gì mà, rồi là bằng cấp này bằng cấp nọ, ra trường mấy năm cũng ăn bám mẹ cha, không có việc làm. Cũng là do cái ác nghiệp của khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Đó. Rồi đó, sinh ra trong gia đình lại bị tà kiến. Rồi tự nhiên mình tâm ý sanh ra gian tà, không có trung thực. Mặt thì đẹp, à, thấy đẹp trai thông minh vậy mà trong tâm rất là gian tà, là do cái nhân chúng ta đã gieo. Nhiều khi có những cái quả tốt đẹp nhưng cũng không thể thụ hưởng. Đó là những người giàu có lụa là gấm vóc đầy rương, nhưng mà trên thân thể lúc nào cũng mặc vải thô, vải xấu, ăn cơm thừa, cơm cặm, cơm thiêu. Lúc nào cũng chỉ sợ mất tiền, mất của, mà không bao giờ dám tiêu xài cái gì. Gọi là người có phước tốt, có phước báo tốt đẹp nhưng không được hưởng. Đó là vì sao? Cái nhân của người này đời trước có cúng dường bố thí, nhưng mà cúng xong thì lại tiếc, cho nên kiếp này giàu có mà không được hưởng. Trong cái thời Đức Phật còn tại thế, có cái ông đó là ông ăn cơm thừa canh cặn. Ông là giàu có, là đi ra là có thể là người ta rước, rồi có là người hầu. Nhưng mà ông đi ra, ông chỉ đi bằng một cái chiếc xe rách thôi. Đồ ăn cũng là cơm hẩm, cơm thiêu thôi. Mà lúc nào cũng đếm tiền, và lúc nào cũng thấy là mấy chục ngàn đồng tiền vàng đó cũng không phải là nhiều. Cho nên không có dám hưởng cái gì. Và chết mấy ngày thì thúi quắc đã đem đi thiêu. Thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật là tại sao một con người giàu có như vậy mà không được hưởng gì hết. Đó là cái con người trong đời sống trước có phát tâm cúng dường cái ông này. Vợ ông mới là bình thường mà các sa môn đi ngang qua là ông không cho vợ ông cúng gì hết. Nhưng bữa đó lại ông lại đồng ý cho vợ ông cúng. Mà cái người mà đi ngang lại là một vị độc giác Phật. Cho nhiều khi mình cúng dường mà hóa ra mình cúng một vị Phật, một vị A-la-hán, Bồ-Tát mà mình không biết. Mà mình cúng các vị đó phước đức mình lớn lắm. À, sư nói như thế. Cho nên á, là người vợ thấy chồng phát tâm cúng dường, bà mừng quá, bà vô bà sắm những cái gì món ăn cao lương mỹ vị để cúng dường. Tại vì mỗi lần bà muốn cúng á là ông chồng chửi bà không à. Và bữa nay không biết sao ông bảo cúng đi, là cái chuyện đời trước của ông á, cho bà bưng ra những cái mâm cao lương mỹ vị, mật ong, rồi là thức ăn rất là cao quý, cái sư Ấn Độ dâng cho cái vị sa môn. Xong rồi á, bà cúng bà lạy xong bà đi vô thì ông lại đi ra. Ông nói bà cúng rồi chưa? Em cúng rồi, thưa gia chủ, em cúng rồi. Cái bà ông ra ông kiểm tra, ông mở cái bát ra thì ông thấy toàn là đồ ngon hết. Ông nói cái đồ ăn này nè mà để cho mình hay là gia nhân nó ăn á thì tốt biết mấy. Cho cái ông sa môn này thì cũng thế thôi. Ông ở trong chùa, ông ở trong tinh xá đó thì cũng ăn bám thôi chứ có cái gì đâu. Ông sanh cái lòng tiếc mà không nói được. Chỉ một cái niệm tiếc đó thôi mà kiếp sau ông được giàu có, bởi là phát tâm bố thí cúng dường một vị Phật. nhưng mà ông không bao giờ được hưởng, bởi vì cúng rồi lại sinh tâm nuối tiếc. Các vị nghe chưa? Bởi vậy cho nên hồi đó mà sư, mỗi lần mà sư cho người nghèo đó, rồi quay ra quay vô biết ra người đó là nó giả, nó không phải nghèo thiệt. Nó mới bước ra cái là có người nói trời ơi, chùa nào ông cũng vô ông nói vậy hết á, chứ ông có xe, ông có nhà. À, ông mà tút ở trên Long Thành á, lâu lâu ông đóng kịch ông đi một vòng, ông kiếm tiền và ông xài. Cái sư nghe cái sư bực, sư nói tại sao mình tu mà mình vô minh quá, cái người giả mà mình không biết, mà mang cái nỗi ấm bức đó mà kể cho sư bà nghe. À, sư phụ á, thầy ơi con bố thí xong rồi cái ông nó giả. Ông giả làm gì? Làm ông thầy. Cho nên cúng dường 1 triệu bạc, rồi cho một cái đải đeo, rồi là đôi dép mới tinh mà, rồi là nói chung là hậu hỷ, mời ăn cơm uống nước đàng hoàng. Mà ông nói chuyện mình kêu mình bằng hương nhũ không à? Mình càng tin ông là ông thầy nữa chứ. À, ông nói hương nhũ ở chùa có bao nhiêu người, rồi hương nhũ hằng pháp à, mình biết hết hôm nay kia, mình tưởng ông thầy thiệt. Mà cúng xong rồi đó, bấm cái số điện thoại đó là số điện thoại không liên hệ được. Xong mấy người chung quanh chùa họ tới họ nói ông đi khắp nơi hết đâu, ông cũng nói câu đó, nhưng mà ông có vợ con ở trên kia kìa. Ông thầy thiệt. Sư tức quá rồi đó, thì sư mới nói với sư phụ mình, thì sư bà mới nói đã cúng rồi đó thì đừng có sanh tâm tiếc con à, cứ như là đã xong. Còn con nhìn con không muốn cho thì thôi, mà con đã cho rồi là thôi, chứ đừng nói trời ơi là trời. Nó trời ơi trời rồi mai mốt mà lỡ cái ông đó là ta nghèo thiệt, rồi mình trời ơi là trời rồi mai mốt mình giống như cái ông mà nhà giàu mà không được hưởng thì sao. Cho nên một là cho, hai là không cho, mà tâm mình không có cái gì vướng bận hết á, được không nào? À, kinh cũng dạy chúng ta rằng nếu có chúng sanh nào do nghe lời khuyên của người khác mà làm việc bố thí dù rất nhỏ thôi, nhưng mà lại làm xong sanh tâm hoan hỷ, thì đời sau không còn nghèo khổ mà rất là giàu có. Bố thí không có nhiều nhưng mà quá hoan hỷ cho nên giàu. Giàu rồi cũng có người bố thí nhưng mà lại có người giàu có nhưng mà không có sung sướng. Có người giàu mà rất là nhàn, có người giàu mà rất là cực. Có phải vậy không? À, cái đó có nhân hết. Đó là khi chúng ta cúng dường mà chúng ta làm tình làm tội cái ông thầy đó, phải chưa nào? Đó chúng ta bị giảm phước. Đó, thầy tụng cho con là bộ này bộ kia ngang thầy, rồi thầy làm nọ kia ngang, mà thầy lên nhà con rồi phải lên nhà là chị hai con nữa ngang, rồi đó rồi con của con nó hư là thầy phải khuyên nó ngang, nghĩa là giao cho ông thầy đủ thứ việc hết. Ông thầy thì hoan hỷ lắm, cũng không có nói gì, nhưng mà trong tâm mình á là cái ý gì, mình cúng chừng đó nhiều cho nên ông phải làm đáng cái tiền đó. Chứ đâu phải cúng 100 ngàn đâu, cúng tiền triệu lận mà. Cho nên ông phải làm mấy việc tụng xong mà một cái kinh đó được phải mấy bộ, tức là mình làm tình làm tội ông thầy, mình rước mình đem tới nhà mình, rồi mình đem tới chỗ này chỗ kia, đòi hỏi đủ thứ hết, làm cho cái vị tăng đó phải lao nhọc, thì mình cũng sanh cái phước là giàu, nhưng mà mình rất là vất vả đó, không có an nhàn. Cho nên cúng dường thì cái tâm cho nó thanh thản, cho tôn kính. Sư nói các vị nha, sắm 1000 phần quà đi cho người bị lũ lụt với cúng dường sư bà, cái nào có phước hơn? Ai trả lời được?
A Di Đà Phật. Con kính thưa sư, theo như cái suy nghĩ của con á, thì trong hai cái việc, một cái việc là cúng dường cho sư bà, hai là đi bố thí, theo con thì cúng dường cho sư bà là có phước hơn. Bởi vì sao? Sư bà là theo con là đại diện cho tăng, mà cúng dường cho tam bảo thì mình sẽ có phước báo nhiều hơn. Mình đi bố thí thì mình có phước báo, nhưng mà phước báo đó là nó, con nghĩ là nó hữu lậu. Còn mình cúng dường cho tam bảo, trong đó có cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, thì cái phước báo của mình là nó vô lậu. Cho nên cúng dường cho sư bà thì theo con đó là nó có phước báo hơn, và cái việc cúng dường đó nó trên hết nó so với đi bố thí. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Sư cảm ơn các vị đã có một cái câu trả lời mà sư nghĩ rằng là cũng có cái sự chính xác ở trong đó. Bởi vì khi chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tăng hay cúng dường ni trưởng sư bà của mình với cái tâm cung kính, còn chúng ta đi cho người nghèo cái tâm mình bố thí là thấy họ khổ mình cho mình vui, mình sanh lòng hoan hỷ. Còn mình cúng dường Tam Bảo, lòng mình vừa hoan hỷ mà lại cung kính nữa, cho nên cái phước báo đó rất là lớn. Nói để cho biết như vậy thôi. Tại vì là Tăng Đức Phật dạy gì? Tam Bảo là ruộng phước điền cho chúng sanh. Nhưng mà đồng thời đó, chúng ta giúp đỡ người nghèo cũng là ruộng phước điền. Nhưng mà mình cho người nghèo, tâm mình sanh vui là người ta cũng qua được vài cơn đói lặng. Nhưng cúng dường Tam Bảo là tâm hết sức hoan hỷ và cung kính. Mà cái gì từ cái tâm cung kính hoan hỷ, phước đức mới sanh ra. Chứ nếu mình ỷ mình có tiền, mình cúng với mấy ông thầy, mình phát vậy nè, không có phước đâu nha. Đừng nghĩ mình là đại gia, mình cúng cho ông thầy 200-300 đó mình tưởng là cái gì. Không có sự cung kính, đảnh lễ, thành tâm, phước chúng ta cũng bị giảm thiểu đó. Cho nên ở đây sư không phải nói như vậy để chúng ta bỏ người nghèo đi lo thì cúng dường Tam Bảo để được phước, không phải. Ý của sư ở đây là chúng ta phải xuất phát từ cái tâm thành kính đối với Tam Bảo, đối với chư Tăng. Bởi vì là mình cúng dường cho sư bà đó, thì cái tiền đó sư bà có thụ hưởng không? Không, sư bà cũng đem đi bố thí cho chúng sanh. Mà lòng mình cung kính, mình an vui, phước đức mình rất là to lớn. Có nhiều người không có tin ông thầy, tự tổ chức đi làm việc này việc kia cũng có phước, nhưng có cái tâm coi thường cái vị Tăng, tôi làm còn hơn ông, tôi làm còn hơn cái sư đó nữa, thì nói cái lòng cũng cao ngã mạn đó, nó giảm phước đức rất là nhiều. Các vị nghe rõ chưa? Đó. Rồi có những người bố thí rất nhiều mà phước ít là sao? Chúng ta bố thí nhầm cái vị tà sư theo tà kiến, cho nên bố thí không có phước. Cái người đó không phải tu đúng chánh pháp, mà chúng ta xem vị đó làm thầy, vị linh quá, thiêng quá, cho nên bố thí nhiều mà không có phước. Còn nếu chúng ta bố thí ít thôi mà chúng ta gieo lên một cái ruộng phước xứng đáng, một cái bậc tu hành chân chánh đúng theo giáo pháp của Đức Như Lai, thì tuy chúng ta bố thí ít nhưng mà phước đức của chúng ta lại rất là nhiều. Thì cái chuyện bố thí đó nó vô vàn lắm, cũng không thể nào mà một thời pháp có thể nói hết được. Ngày xưa tại nước Câu Lưu Sa có một vị vua đó. Một hôm ông nhìn thấy con mèo vàng đi từ phía đông bắc của đại sảnh rồi chui vào cái góc tây nam. Tính con mèo vàng cũng thấy xuất hiện, đi từ đông bắc đi về phía tây nam rồi biến mất. Chuyện cổ tích ra hay lắm. Ông cho mọi người khai quật cái góc nhà lên cứ tìm con mèo. Thấy rõ ràng con mèo vàng nó chui xuống cái đất, nó biến mất ở chỗ đó. Thì người ta mới khai quật cái góc nhà đó lên, thấy là bên trong nó đầy những đồng tiền vàng từ hộc này sang hộc khác. Cứ đi một bước thì có một cái bồn chứa tiền vàng. Năm dặm như vậy toàn là những cái bồn chứa tiền vàng. Tất nhiên là của ông vua đó hết, nằm trong đất của vua mà. À, vua cho là cái việc quá sức kỳ dị, mới tìm tôn giả Ca Chiên Diên, đó là một vị đệ tử của Đức Phật. Bạch tôn giả Ca Chiên Diên, à, tại sao mà có một cái hiện tượng lạ như vậy? Con mèo vàng nó biến mất ở cái góc tây nam, rồi đào lên thì vàng bạc vô số kể, hết năm dặm đâu cũng bồn vàng hết. Thì ngài Ca Chiên Diên đắc quả La Hán, cho nên biết quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì vậy ngài mới nói rằng cách đây 91 kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có một vị tỳ kheo đi khất thực đến ngã tư đường ngồi xuống, muốn giáo hóa cho mọi người biết cúng dường, nên chỉ tay vào bát mà nói rằng nếu ai biết mang tiền bỏ vào trong cái bát này đó, thì bất luận là vua hay kẻ trộm cướp đó, cho đến các nạn lớn như lũ lụt hỏa hoạn cũng đều không thể cướp đi tài sản của người đó. Có một người nghèo nghe vị tỳ kheo nó hãy bỏ tiền vào cái bát này, thì ông đâu có nghèo mà, ông đi bán củi về được có 3 đồng bạc thôi, thì ông bỏ hết vào trong cái bát của vị tỳ kheo đó với cái tâm rất là hoan hỷ. Chứ như mình á, mình có 3 đồng chắc mình bố thí chừng 2 cắc ra, đúng không? Còn là 2.8 đồng mình đem về cho vợ cho con chứ. Mà ông này ông bỏ hết 3 đồng vào cái bát đó các vị. Rồi thì khi mà người nghèo đó cúng dường 3 cái đồng bạc nó xong đó, thì ông quay về nhà. Đoạn đường từ cái chỗ cúng dường cho đến về đến nhà là 5 dặm. Mà trong tâm ông một cái niềm hoan hỷ vô biên. 3 đồng bạc vàng đó ta đã cúng cho một vị tỳ kheo rồi. Không hề tiếc nuối, không hề nghĩ là trưa nay ăn cái gì. Quá vui, quá vui. Cứ như vậy mà đi về. Các vị có khi nào cúng dường mà vui như vậy không? Có, phước lớn lắm. À, còn ai cúng rồi mà tiếc á, chà 5 triệu hơi nhiều, biết vậy cúng 2 triệu thôi, cũng có. À, xong rồi đó, về đến nhà, rồi là chưa hết niềm hoan hỷ, lại quay về cái hướng mà tỳ kheo ngồi đó, lạy xuống 3 lạy, thành tâm hoan hỷ cúng dường. Người nghèo khổ ngày xưa đó, không ai khác hơn, chính là đại vương đó. Chỉ bỏ 3 đồng bạc vào cái bát của một vị tỳ kheo mà nay đã làm vua. Mà đã vậy rồi là cái vùng đất ngay trong đại cung của mình, đại sảnh của mình, 5 dặm toàn là bạc vàng mà không ai có thể lấy được. Các vị nghe rõ chưa? À, cho nên là cái phước của mình nó giống như mình gieo một cái hạt. Rồi cái hạt xuống như nó ra cây, cây ra quả, vô vàn quả, chứ đâu có phải cái hạt đó không. Cho nên bố thí cúng dường, phước sanh vô lượng và hóa giải rất nhiều nghiệp chướng của mình. Con người là ăn xin, ngồi ở ngã ba đường, ai đi ngang qua cũng hỏi đường hết. Đường vô kinh thành đi đường nào, đường đi vô làng đi đường nào, đường lên núi đi đường nào, và đường đi cúng dường cho các vị tỳ kheo đi đường nào. Mà ai hỏi á, thì cái ông hành khất này, ông cũng lấy tay ông chỉ rất là chính xác. Đi cúng dường là đi đường này, đi thẳng vẹo trái vẹo phải bao nhiêu dặm, đi lên núi đường kia, đi về chùa đường nọ. Ông không cần biết là người đó có cho mình cái gì không, nhưng mà cái tâm ông là tâm tốt, ông chỉ cho là chính xác. Vậy mà về sau khi ông chết rồi là các vị biết không, ông không phải là sanh lại làm người mà là một vị thần. Mình chết cũng có khi làm tiên trên trời, có khi làm thần ở các cõi giới, có khi về vãng sanh cực lạc quốc, có khi trở lại làm người. Thì cái ông này, ông chết ông làm thần. Thần là cái người mà được thờ cúng vì có công. Đó. Mà các vị biết không, cái công đức của ông thần này nè, là ông chỉ tay chỗ nào thì là thức ăn và vàng bạc nó rơi ra cái chỗ đó. Cho nên có một lần cái nhóm tỳ kheo đấy nó khất thực mà cái làng nó đói kém. Thì gặp ông, mới hỏi đường. Ông nói, đi vô Tinh Xá đường đó. Tay ông chỉ như vậy, thì dưới đất nó sinh ra không biết bao nhiêu là cơm, rồi là thực phẩm, rồi là tất cả những cái gì mà cao lương mỹ vị để cúng dường chưa tăng. Thì cái vị tỳ kheo nói, vậy chứ ngài tu cái nhân gì mà bà ngón tay chỉ ra là sanh phước. Ông bảo ngày xưa ngón tay của ông kiếp trước á, là chỉ đường cho người ta, chỉ cho người ta đi cúng dường, gặp chư tăng ở đâu, gặp Đức Phật ở đâu, chỉ một cách rất là chính xác. Cho nên vì vậy mà cái phước chỉ trong một cái ngón tay thôi, mà bây giờ cái tay chỉ đâu là sanh tiền tới đó. Có người giờ nói còn câu ra tiền, nói mai tôi đi ỷ lão tao mang tiền tới rầm rầm hết. Có người ngồi á, nói bao nhiêu ngày không ai tin hết. Đó do cái nhân, mình gieo cái nhân gì. Có người làm những công đức gì thì nó sanh ra những cái phước quả về tâm, về thân như vậy, và đã chuyển hóa nghiệp chướng của chúng ta. Thì nếu nói về cái vấn đề tích đức tùng thiện thì nó còn nhiều là vấn đề lắm. Nhưng mà thời gian của chúng ta nó cũng chỉ có hạn thôi. Cho nên trong một cái pháp thoại sáng hôm nay, sư rất mong các vị hãy hóa giải bớt đi cái lòng ham muốn của mình, cái dục tham của mình về vợ chồng, con cái, tài sản. Mà hãy bằng cái tuổi này là bây giờ lo tu là được rồi. Buông xả, bố thí, cúng dường trong khả năng của mình để tích đức tùng thiện, hóa giải các nghiệp chướng xấu ác từ vô lượng kiếp, và để chúng ta có những cái tư lương trong cuộc sống an lành hôm nay. Nếu chúng ta có niệm Phật thì mình có đầy đủ phước duyên, phước lành mà vãng sanh Tây Phương. Chứ các vị tưởng Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh sao? Đó. Tâm khẩu ý phải thanh tịnh, phước đức phải đủ đầy, chúng ta mới về cõi Phật được. Còn không chỉ là lời nói thôi. Còn không thì chúng ta chết đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc chúng ta vào bào thai của con, của cháu mình để mà tiếp tục cái mối dây luyến ái sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp rồi cho đến hôm nay. lời căn dặn của sư, pháp thoại của sư với tất cả cái tấm lòng thành. Sư mong các vị lãnh hội để chính mình chuyển hóa nghiệp chướng của mình, để không có gặp sư gặp thầy mà than khổ nữa, mà mình phải biết là tu chưa có đủ cho nên khổ nhiều, đau nhiều, thiếu nhiều, bất hạnh nhiều. Mà mình tu á mà tốt á, rồi tăng trưởng á, thì tự nhiên mọi duyên lành phước báo nó sẽ đến, rồi nó sẽ chuyển hóa mọi nghiệp xấu ác trong bản thân chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, trên đất nước. Và nghĩa là cái từ trường đó nó còn tác động đến nhân loại trên toàn thế giới. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.